ai nói gì mà, ai khen chê mà, đừng dính vào đó thì có nhiều chuyện đâu, phải không? Nhiều chuyện cũng là của người ta. Còn cái này nghe cái câu này cho rằng câu đó là phán phán mình, nghe câu kia thì nói câu kia đó là khinh bỉ mình, vân vân. Vừa nghĩ người ta khinh bỉ, vừa nghĩ người ta khen ngợi thì mình nó dính ở trong lòng, cho nên rồi rối rắm khó tu. Như vậy thì cái khó tu là tại mình, sẽ đình đổ tại người ta đó. Mà thế gian cái này đổ thừa quá, phải không? Cái gì làm không được thì đổ thừa đủ thứ, đổ cho cái này, đổ cho người kia, đủ thứ đổ thừa. Thực sự thì tại mình hết. Tôi nhiều khi tức cười, đây là nói chuyện ở trong chùa cho quý vị nghe. Có những vị sư còn trẻ tu ở chùa, rồi làm quen với mấy người bạn gái sau đó, rồi tới bất thần cái bị người ta dẫn rồi để tóc, rồi gặp lại với thầy hỏi tại sao mà chú tôi không lo tu mà chú trở lại trở hoàng tục uổng vậy? Tại người ta lôi con, phải không? Tại người ta lôi con, có phải vậy không? Mình đâu phải là con trâu sỏ mũi sẵn mà nó mũi lôi, phải không? Mà người ta lôi được là tại sao? Tại ở trong lòng mình nó có cái gì dính đó, phải không? Có cái dính mắt người ta lôi mới được, chứ đâu phải mà người ta lại là sỏ tay vô lỗ mũi mình nó móc một kéo đi. Như vậy mà người ta thì chịu đổ thừa thôi mà, đổ thừa người này, đổ thừa người kia mà không nhận cái lỗi chính tại mình. Cũng như vậy, trên đường tu quý vị thấy rằng không có cái gì gọi là chướng hết á. Nếu mà có cái chướng thì chắc là không ai tu được, nhưng mà tại vì chúng ta chấp cho nên trở thành chướng. Bởi vậy cho nên cái câu đáp này, có không trăng đá nước, bình mắt có cùng không. Có không thấy dường như có, dường như không, mà thiệt cái đó nó không có thiệt. Không thiệt thì chấp mắt làm gì? Nếu mà không chấp mắt, có không thì chúng ta tự tại, cảnh nào cũng là cảnh bồ đề, cảnh nào cũng là cảnh chân tâm hiện tiền. Đó là cái chân thật. Cho nên cái bài kệ này sao có nhiều người họ dịch ra, hoặc là dịch Thượng Lục Hạ Bá, hoặc là dịch mỗi người mỗi cách, thì nghe rất là hay. Bởi vì cái nhận định của Ngài rất là chính xác, rất là tường tận. Nói rằng có và không, nó không có, tùy cái chấp của mình. Nếu mình chấp có thì nó thành có hết, còn nếu mình thấy là không thì tất cả đều không, không có thiệt. Liền dùng cái hình ảnh để ví dụ như mặt trăng ở đáy nước, đứng là trên mặt hồ, trên bờ hồ nhìn thấy trăng đáy nước, thì bây giờ hai người đặt câu hỏi phải trăng nó có thiệt không, thì chúng ta trả lời sao? Trăng có thiệt không thì trả sao? Nếu nói thiệt là có thì ta đưa tay vớt lên không được, là tổng định nói có tại sao vớt không được, thì tức là vớt không được là không rồi. À, nếu nay giới không được gọi là không, thì đó là cũng trái. Không tại sao mắt thấy? Như vậy thì sự vật ở trên thế gian này nó không có cái gì cố định thật hết, chỉ là tạm bợ giả dối, qua rồi mất, qua rồi mất, chứ không có thiệt. Vì chúng ta mê muội chấp thiệt, bởi chấp thiệt cho nên rồi chúng ta khổ, chúng ta bị phiền não đủ thứ hết. Cho nên hiểu rồi mới thấy rằng cái gốc khó khăn, cái gốc tu hành trở ngại là vì cái tâm chấp của mình, chứ không phải vì cái cảnh bên ngoài. Đó, hiểu vậy thì tất cả chúng ta tu dễ. Tôi nói cái ví dụ nhỏ xíu thôi, quý vị thấy nếu mà chúng ta tới cái giờ ngủ, nằm ngủ mà nghe ở bên xóm đánh nhạc rầm rầm, nghe vậy cái bực mình làm khó ngủ quá, rồi từ cái bực mình cái thằng tập hoài cũng được. Đó bây giờ mình ngủ bên kia họ có đánh nhạc thì kể nhạc thì nhạc, ngủ cứ ngủ đánh nhạc êm tai thì gì êm tai để cho mình dễ ngủ, đừng có bực bội thì ngủ ngon, còn vừa khởi cái bực bội thì ngủ không được. Nó rõ ràng như vậy, bởi vì đây là cái kinh nghiệm bản thân tôi lúc là ở trên Trúc Lâm, thì cái thác kia có chỗ trống, ba con chuột nó chạy vô, nó chạy trên nó không rầm rầm, mà chuột thì nó chạy nó giỡn. Rồi giờ mình ngủ lăn qua trở lại cứ nghe chuột rầm rầm nó bực, bực bội cái buồn được. Cái sao từ đổi, thôi nghĩ rằng các con chuột này nó khổ lắm, ban ngày không dám ra kiếm ăn, sợ chó mèo bắt, rồi sợ chim cắt, sợ người ta nữa, cho nên phải núp ở trong nhà. Tối thì vợ chồng rủ nhau ra ngoài ăn, rủ ra ngoài ăn mà cũng ban đêm cũng có chó có mèo rình nữa, có rắn nữa, thì tất cả cái nguy hiểm mà nó ăn được no bụng trở về là mừng quá, thoát được cái hiểm nguy. Mình về vợ chồng nó mừng, cứ chạy vợ thì mắt thương nó, nghĩ nó mừng cho nên nó vui, nó giỡn thì thôi cho nó vui một chút, tại sao mình quạo với nó, thôi kệ, tưởng như nó về nó đang mừng vui rồi mình vui theo cái mình ngủ ngon. Thời thành nó từ từ đó là sao, nó chạy thì nó chạy, tôi ngủ thì cứ ngủ, tại vì mình ích kỷ đó, cái gì cũng nghĩ theo cái ý riêng của mình. Mình muốn cho người ta im lặng hết để cho mình ngủ, mà ta không im lặng thì mình tức giận người ta, rồi cái gì nó làm trái ý mình chút cho mình giận, giận rồi từ cái giận mà làm cho mình ngủ được. Bởi vậy trước khi ngủ mà ai vừa nổi bực thì người đó không ngủ được. Cho nên trước khi ngủ thì quý vị cứ nghĩ rằng hỏa diệt ngày nay đã qua rồi, được tốt hết, không có gì đáng buồn, không gì đáng lo hết, thôi ngủ cứ ngủ, đừng bận tâm, rồi cái thì sải tay ngủ ngon. Đó. Như vậy thì mới thấy mọi việc đều gốc từ cái chấp của mình mà ra, chứ không phải lỗi tại ở ngoài. Mà người tu nhiều khi không hiểu lẽ đó, rồi cứ chấp ở bên ngoài không, rốt cuộc rồi ở thành thị tu không được, rồi muốn lên trên núi thì non, lên trên núi thì non tu không được, muốn chạy về thành thị cứ chạy hoài, rốt cuộc không đâu tu được hết. Tại vì ở thành thị có cái phiền ở thành thị, lên trên núi non có cái phiền ở núi non, ở đâu cũng có cái phiền hết. Hiểu vậy rồi chúng ta rất là thoải mái, tự tại, không có gì kiềm trách, thì ở đâu ngủ cũng ngon. Đó là cái lẽ thật nói cho tất cả quý vị thấy. Bây giờ tiếp, sư lại tiếp: nhật nguyệt tại non đầu, người người tự mất châu, kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, bộ hành chẳng ngồi xe. Như vậy ở đây ngài nói tiếp một câu cho ông tăng này hiểu, hiểu thế nào là chân Phật tâm. Nói mặt nhật nguyệt tại non đầu, người người tự mất châu, thế mặt trời mặt trăng thường ở trên đầu núi, mà mỗi người tự mất cái hòn ngọc của mình. Kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, bộ hành chẳng ngồi xe. Hai câu này quý vị nghe thấy hơi khó hiểu. Nguyên chữ Hán là nhật nguyệt tại nhâm đầu, nhân nhân tận thất châu, phú nhân hữu câu tử, bộ hành bất kỵ câu. Nói rằng mặt trời mặt trăng luôn luôn ở sẵn trên đầu núi, nhưng mà mỗi người tự quên mất cái hòn ngọc quý của mình. Kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, bộ hành chẳng ngồi xe là sao? Người giàu thì có xe có ngựa, đó là chuyện đương nhiên. Rồi người đi bộ thì đâu phải ngồi xe, ngồi xe không phải đi bộ. Như vậy thì để nói rằng mọi sự việc nó đều sẵn có, sẵn hết mà chúng ta quên, chứ không phải là nó ẩn khuất, không phải là nó mất mát, mà chính vì có sẵn mà quên. Giống như nhà giàu thì sẵn có ngựa mạnh, còn bộ hành thì bước từng bước chứ đâu có ngồi xe. Đó là lẽ thực, hiện tiền không có gì xa lạ hết. Như vậy thì hạt châu sẵn trong tay mà chúng ta quên cho nên mất, cũng như mặt trăng mặt trời ở trên đầu núi chứ không đâu mà tìm kiếm. Đó là để chỉ thẳng cho cái vị sư này biết. Sư sắp tịch tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, gọi các môn đồ đến dạy: túc nhân của ta chưa hết, phải còn sanh lại thế gian này tạm làm vị quốc vương. Sau khi mạng chung, ta lại sanh lên cõi trời thứ 33 làm thiên chủ. Nếu thấy thân ta bị hư hoại thì ta mới thật vào niết bàn, chẳng còn trụ trong vòng sanh diệt này nữa. À, cái đoạn này nói để cho quý vị hiểu thêm, người tu thiền không phải tu để rồi đời này liền giải thoát sanh tử. Tu tùy theo cái phước duyên của mình, phước duyên mình nó đủ hay là nó chưa đủ. Nếu nó chưa đủ thì còn tiếp tục ở lại thế gian làm nhiều việc khác nữa, rồi chừng nào đủ phước đủ duyên thì chừng đó mới nhập niết bàn. Cho nên ở đây ngài nói cái túc nhân, tức là cái nhân đời trước của ngài chưa có hết, phải còn sanh lại trên thế gian này tạm làm vị quốc vương. Cho nên nó vua Lý Thành Tông, đó là hiện thân của ngài đời sau đó. Sau khi mạng chung, ta lại lên sanh lên cõi trời thứ 33, tức là cõi trời tam thập tam làm thiên chủ đó nữa. Như vậy thì sanh làm vua ở nhân gian, rồi sanh làm vua ở cõi trời. Nếu thấy thân ta bị hư hoại thì ta mới thật vào niết bàn, chẳng còn trụ trong vòng sanh diệt này nữa. Như vậy thì còn sanh làm vua ở cõi người, còn sanh làm vua ở cõi trời, đó là để cho nó đủ nhân đủ duyên chín mùi, chừng đó mới vào niết bàn. Như vậy thì đối với người tu thiền không bao giờ nghĩ rằng mình tu một đời rồi nhập niết bàn, mà tùy duyên để tạo cho đủ đầy đủ công đức rồi cuối cùng mới vào niết bàn. Đó là một sự thật. Cho nên có nhiều vị viết sách hay chỉ trích nói tu thiền còn phải tái sanh trở lại thế gian thế này thế nọ đó, còn ta niệm Phật cái về thẳng Tây Phương, phải không? Thì thấy thẳng Tây Phương thấy gọn quá, còn mình tu mà còn trở lại thế gian đồ bao nhiêu lần thì có bộ phiền quá. Nhưng mà là quý vị thấy hai cái đó, cái nào có tình có nghĩa, cái nào có sự thật hơn? Bây giờ nếu mà chúng ta tu thiền, ví dụ như tôi bảo đảm đời này tôi chưa rồi, nghĩa là được một phần thôi, rồi tôi cũng còn phải xin đi tử lại bao nhiêu phen nữa để rồi tôi tu, tôi độ Phật tử để cho đủ duyên đủ phước, chừng đó tôi mới được niết bàn. Và còn trở lại thì tức là còn độ người này người kia, bởi vì đời này tôi nợ nhập đầu, bây giờ tôi nhập niết bàn liền thì nợ nó ai trả cho tôi đây, phải không? Đó, bởi vì thường thường người khác cúng dường cho mình, giúp đỡ cho mình, tức là gieo duyên với mình, mà gieo duyên với mình bây giờ mình chưa trả gì được hết, rồi mình vào niết bàn mấy người đã chới giới làm sao, ai độ họ? Cho nên tôi phải làm tròn bổn phận đó, làm tròn rồi rồi tôi tu thêm và trả nợ cho những người đã gieo, chừng nào mọi việc hoàn mãn rồi thì nhập niết bàn. Như vậy thì có thủy có chung, phải không? Có tình có nghĩa. Còn giờ nếu mà quý vị cúng cho tôi làm đủ thứ Phật sự rồi, cái tới cho mình hết duyên, tôi nhắm mắt tôi đi thẳng vào Niết Bàn, quý vị hết biết đường kiếm. Như vậy thì cái người đã nhận cái duyên của người ta đó, mình trốn mất tiêu, trốn biệt tâm biệt tích. Như vậy thì trong phần tình nghĩa gì à. Vì vậy mà tôi nói rằng phải còn nhiều lần mà tôi rất là hài lòng với ông Phật của mình. Ở trong Kinh Pháp Hoa Phật đã kể đó, hồi xưa Phật tu lâu lắm nhiều kiếp đời, thì Phật giáo hóa từ những người được Ngài giáo hóa ngày xưa đó, thì bây giờ Ngài được thành Phật, thì mấy vị đó là Bồ Tát ngồi ở trong hội mà Ngài nói Kinh Pháp Hoa, phải không? Nghe Kinh Pháp Hoa. Còn những vị mà chậm hơn, trẻ hơn thì giờ thành A-la-hán. Rồi những vị trẻ hơn nữa thì là Hiền Thánh Tăng, có đủ trong hội. Như vậy thì Ngài làm tròn bổn phận rồi, phải không? Ai ai có duyên là Ngài đã độ, độ từ thấp lên cao. Như vậy thì đệ tử Ngài đã thành Bồ Tát, Ngài thành Phật, thì chừng đó Ngài hết duyên gặp Niết Bàn đệ tử thế được rồi. Thì cái nợ mình có người trả thù. Còn bây giờ mình làm chưa gì hết trơn mà đòi vô Niết Bàn mình có buồn không? Bởi vậy nên tôi nói thiếu tình thiếu nghĩa. Vì vậy mà tôi không có ham về cực lạc liền, mà tôi muốn còn phải đáo đi trở lại tu nhiều đời nhiều kiếp nữa, để rồi đủ phước đủ duyên trình đó sẽ vào Niết Bàn. Ít ra thì cũng có 50-70 với đệ tử thành Bồ Tát mình thành Phật. Thì như vậy Phật nhập Niết Bàn thì còn Bồ Tát độ tốt quá rồi, có thiệt thòi gì đâu. Đó là cái ý của tôi nói có tình có nghĩa là chỗ đó. Còn nếu mà nói chúng ta niệm Phật rồi nhắm mắt cái việc cực lạc, bây giờ cực lạc ở bến luôn à, còn anh em bà con này bơ vơ vậy thì buồn chết, phải không? Nói cực lạc mà không có bà con dòng họ gì về theo hết, cứ một mình vui hay buồn, mà chẳng lẽ mình vui của mình bỏ bà con ở đây khổ. Thì như vậy tôi cũng nói rằng không phải cực lạc đâu, buồn lắm. Đó là cái nhìn cái kiểu của tôi, là tôi nói như vậy. Môn đồ nghe lời dạy này ai nấy đều buồn thảm rơi lệ, suy nói kệ dạy thu về chẳng hẹn nhạn cùng bay, cười lạc người đời luống xót vai. Thôi hỡi môn đồ môn nhân đừng lưu luyến, thầy xưa mấy lượt quá thầy nay, nguyên chữ án thu lai bất báo nhạn lai quy, lãnh tiếu nhân gian tạm phát vi, bị báo môn nhân lưu luyến trước, cổ sư kỷ độ sát kim sư. Nói rằng mùa thu về không giới hẹn cái chim nhạn, mà chim nhạn nếu tới mùa thu về nó tự bay đó, bay về thôi. Như vậy thì khác biệt ở trên thế gian này, nghĩa là tùy theo cái cơ duyên thời tiết đến thì đi, chứ không có phải cái gì xa lạ, cái gì phải hẹn hò với nhau, mà cái cơ duyên đến thì gặp lại, cơ duyên hết thì tự ra đi. Cười lạc người đời luống xót vai, thì như vậy cơ duyên đến thì sanh, cơ duyên nó hết thì tử, phải không? Sanh tử là chuyện thường, ai rồi cũng phải tới, ai cũng phải trải qua, có gì đâu mà quan trọng. Mà người đời họ cứ xót thương, cứ buồn thảm, buồn không? Đó. Cái chuyện đó là chuyện phải tới, chuyện đương nhiên, mà người ta cái xót thương buồn thảm thì có ích lợi gì? Thôi hỡi môn nhân đừng lưu luyến, thầy xưa mấy lượt quá thầy nay. Đó, thầy hồi xưa đó cũng mấy lần gặp lại Phật tử rồi hiện ra rồi đi gặp lại bao nhiêu phen bao nhiêu lượt rồi, không mất mát đâu mà sợ, phải không? thì hai cái điều mà bảo cho đệ tử đừng có buồn. Điều thứ nhất là cái sinh tử là cái cơ duyên, duyên nó còn thì còn ở, duyên nó hết thì phải ra đi, có gì đó mà buồn thảm. À, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, không phải làm chết này là hết, chết rồi còn tái đi trở lại để mà giáo hóa nữa, thì có lo gì mà buồn mà khóc, phải không? Như vậy buồn khóc chi cho uổng nước mắt. Đó là cái lời khuyên răn nhắc dạy của Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy, cái người thấy đạo rồi thì đối với sự sinh tử rất là bình thường, không có cái gì bận biểu. Nói xong chứ an nhiên mà quá, mãi đến sau này thân xác vẫn còn. À, bây giờ thì ai tới cái chùa Thiên Phúc thì đều nhớ lại cái lịch sử này, nói rằng đến năm Vĩnh Lạc nhà Minh bị người Minh kéo quân qua xâm chiếm Việt Nam, rồi đến chùa đốt cháy chùa, cháy tượng này luôn. Người làng ấy đắp tượng để thờ như cũ, hiện nay hãy còn đó. Thì như vậy bây giờ quý vị tới chùa Thiên Phước thấy còn cái tượng mà quý dân chúng sau này đắp lên thờ, còn cái tượng này thì bị đốt cháy hồi thời nhà Minh. Đó là hết một vị thiền sư.